là nói là vua Tề Cảnh Công là người mà thích chơi cái cây hoa hoè. Mà cho nên mới ra một cái hình phạt rằng là người nào mà làm thương tổn hay xúc phạm gì tới đó, làm thương hại tức là làm chết cái cây hoặc gãy cây hoặc bị gì đó là tử hình hết á. Thì có một người mới phạm phải mới bị xử tử hình nhưng mà chưa có thi hành cái bản án, thì có cô con gái cũng muốn cứu cha nhưng mà cô không biết làm sao để cứu hết, chỉ còn có bây giờ tìm tới cầu cứu quan tướng quốc hiền lương nổi tiếng của xứ Tề bấy giờ đó là Yến Anh. Thì mới đến là đến thì cô này cũng nghĩ theo một cái thường tình là mình đến cầu mà quan tể tướng bình thường thôi á thì chắc là khó được cầu kiến, thành ra thôi thì bây giờ mới nghĩ tới những cái gọi rằng là có qua có lại nhưng mà mua bán đó, mà thành ra hiến thân mình làm tỳ thiếp cho quan tướng quốc. Rồi thì bây giờ thì may ra đổi lại thì quan tướng quốc mới cứu chịu cứu cha mình. Thì thói đời nó là như thế, nên là cũng phải có một cái điều kiện nào đó người ta mới chịu ra tay. Thì Yến Anh thì nghe cô này trình bày nên thì Yến Anh cảm thấy hơi buồn cười, mà thấy rằng là mình thứ nhất hồi nào cũng giờ thứ nhất là già, thứ hai Yến Anh đây cũng chẳng có háo sắc, cũng không có thích sắc đẹp chi cho lắm. Cô này tự nhiên vô cớ đến là xin làm tỳ thiếp, thành ra Yến Anh mới dò hỏi thì cô này mới tường thuật sự việc như vậy. Cô này mới than thở rằng là vua mà nếu mà ban hành hình luật nó mà hình luật nó có lợi cho dân thì dân chúng á sẽ hết lòng mà thực thi nhá, chứ nếu mà chỉ có ban những cái hình luật mà gọi rằng là chẳng có một cái chút gì là lợi ích cho dân mà hình luật nó tổn hại tới quốc pháp, tức là chỉ vì những cái cây thôi mà có thể chém người ta đó. Thì bây giờ đây nó nếu mà bố tôi phải chịu chết thì tôi trở thành người mồ côi chỉ vì một cái tội hình không có đáng gì hết trơn á. Đó. Thì cái đó thật là quá đáng. Thì mà Yến Anh nghe xong thì đáp ứng bảo là được rồi. Hôm sau thì Yến Anh vào chầu mới mới thưa mới vua. Đó. Thì Yến Anh mới mới nói rằng là thần á nghe nói rằng là hễ mà cứ gọi rằng là vơ vét tiền bạc của dân đó để mà hưởng dụng đó, cho chính bản thân mình nó thì gọi là bạo ngược đó, mà chỉ có thích hưởng thụ đồ chơi sử dụng những cái đồ chơi đó đó ngang với lại coi nó đó đồng với lại vua, tức là coi nó là một cái gì đó nghĩa là linh thiêng đó, không được đụng đến thì là phản thường, tức là điều là anomal đó, chẳng có một cái bình thường gì hết. Rồi cái thứ ba nữa là nếu mà đối với lại những người mà rằng là họ chẳng có đúng nghĩa là họ chẳng có phạm pháp gì hết trơn đó mà lại đem họ đi xử tội hình thì đó gọi là tàn bạo, tức là có ba điều đó là gọi rằng là bạo ngược này đó, phản thường này với tàn bạo này. Thì những cái điều đó là cái điều mà họa hại ghê lắm trong cái vấn đề trị nước. Thì ngài Yến Anh mới nói tiếp đó. Mà ngày nay thì quân vương đó thì vơ vét tài sản của dân chúng đó mà làm tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là khí cổ của mình đó mà ẩm thực đó, một cách tinh mỹ đó, làm trung cổ làm tất cả những cái mà nhạc khí đó, vân vân. Thì cái đó đó đó. Là thể hiện ra cái tinh thần của bạo chính. Rồi bây giờ quốc vương á lại ham hưởng thụ đồ chơi mà do vì thích cái cây hoa hòe đó đó mà treo cái lệnh cấm người nào á mà vi phạm phải thì bị tội, khiến cho dân chúng mỗi lần đi ngang qua cái cây đó thì sợ hãi vô cùng. Đó. Thì đó rõ ràng là cái hiện tượng của phản thưởng. Xúc phạm với những cái cây như thế á, thì có thể bị chém đó. Thì tất cả những cái thứ như thế đó là tàn hại người dân, chỉ sợ rằng là nếu mà quân vương mà sử dụng tất cả những cái như thế đó, đó. Thì e rằng là cái vấn đề trị nước không có bền cửu, không có được bền vững lâu dài. Thì Cảnh Công nghe xong đó, thì cảm kích mà nói rằng là đó, May mà nhờ ông can gián, chứ không thì suýt nữa là tôi đã làm liên lụy tới đất nước rồi. Cho nên cảnh công từ đó hạ lệnh rằng là bãi bỏ tất cả những cái lệnh về cây hoa hòe, và rồi phóng thích những người tù nhân mà sắp sửa bị hành hình á. Thì cái câu chuyện là như vậy. Tề Thành Công á, với Nguyễn Văn Hậu á.
Chia sẻ bán quá.
Dịch xong không được, văn hậu xong. Sao có phát biểu gì không? Tiến Anh thì nó cũng có thì những cái mặt mà nào đó mà mọi người có trình bày nhé, liên quan tới vấn đề Phật pháp này, cũng có trình bày số. Còn bây giờ sư phụ nói tới một cái phương diện mà chưa ai đề cập tới, dù vậy cũng như là để cho nó nhiều phương diện. Thì bây giờ qua cái câu chuyện này, trước tiên hết thì về cái vấn đề mà liên quan tới sự mà mình gọi rằng là đọc truyện, nhưng mà mình nghiệm đến cái vấn đề rằng là hành xử cuộc đời, nếu mà nói theo danh từ bình thường mà nói theo Phật giáo là sự tu hành á, thì phần đông nó có một cái điều như vậy. Con người mới bị một cái chứng là họ hay sử dụng quyền hành để phục vụ cho họ, mà họ không có sử dụng cái quyền lực của họ, có một cái power nào đó của họ có để họ phục vụ cho người khác. Hai cái thứ quyền hành nó khác nhau ở cái chỗ như vậy. Đó. Thì Yến Anh ở đây nói là tất cả những cái sự mà phục vụ, mà dùng tất cả những cái quyền lực của mình, quyền hành của mình đó để phục vụ trong một cái riêng của mình đó, thì những cái đó đều được Yến Anh cho là bạo ngược, phán thường hay là tàn nhẫn. Thì nếu mà xét ra thì con người ta, mỗi một người mà may thay mà mình có làm vua đấy, tại vì mình làm vua thì bảo đảm mình cũng giống Cảnh Công thôi, nhưng mà chỉ e là tệ hơn, tức là mình còn không biết nghe lời can của thiền tri thức nữa. Thì bây giờ mình cứ suy nghĩ cái như vậy, thì dù bây giờ trong cái bước đường mình học đạo thôi, thì đương nhiên mình sử dụng mọi cái quyền lực của mình mà có, nó cũng đều vào tất cả những cái mà phục vụ cho mình đó. Tức là chẳng hạn thì dụ như rằng là đàn áp những cái kẻ dưới đó, để mà mình có thể được thăng quan tiến chức lên, được cái cấp trên nó ưa, ví dụ vậy. Tại con người nó có cái xu hướng đó, thành ra mấy anh cấp trên nó cũng xu hướng là nó thích mấy cái anh mà tuân lệnh nó, mà thừa hành nó, mà ngoan ngoãn nó thiệt vào nó, mà không bao giờ dám nói một cái gì, và nó thích lợi, và mấy anh này vét lợi nộp cho nó, thành ra nó rất thích. Anh sẽ cứ như vậy mà tiến cử nhau, và cứ như vậy nó mà cầm đầu đó. Nó ví dụ cái như thế, cái con người ta nó có một cái xu hướng như vậy. Thì mình cũng vậy, mình trong cái cuộc sống đó thì mình có một cái chút quyền lực nào đó là mình hành xử ngay, tức là mình có thể đe được ai hay mình có thể nạt nộ được ai là mình làm liền lập tức đó. Mà mình ít có sử dụng tất cả những cái quyền lực của mình đã có đó để phục sự cho người ta. Quyền lực nó có hai thứ đó. Một thứ là đàn áp thiên tài để vơ vét cho mình, mà một thứ đó là dùng tất cả những quyền lực mình có đó để làm cho mọi người được được lợi lạc. Thì một viên quan mà dùng quyền lực vào cái vấn đề mà làm cho mọi người được lợi lạc đó, nó là Yến Tử, là điển hình. Một ông vua mà có thể mà sử dụng quyền lực của mình mà làm cho thiên hạ được lợi lạc đó, thì hay được gọi là minh quân, gọi là hiền vương đó, được gọi là những ông vua mà rất là nghĩa là cao thượng. Thì là những người mà đó là những người sở dĩ tại sao họ là cao thượng. Cao thượng chỉ ở vấn đề là họ sử dụng mọi cái quyền lực của họ vào việc phục vụ. Còn mà nó gọi là phán thường, nó bạo ngược và tàn nhẫn ở cái chỗ là sử dụng cái quyền lực đó nó để thỏa cái dục của mình, tức là áp bức kẻ khác đó. Thành ra hễ hễ thì dù bình thường trong một cái đời sống tu hành, mình cũng có thể quan sát được một cái hành vi đi đứng nằm ngồi, mà chính những cái đó mới là oai nghi thực sự. Tức là những cái không phải chỉ lim dim, nhưng mà nạt nộ người khác và áp bức kẻ khác, mà những cái hình thức mà cho dù như tê điên đi, nhưng mà tê điên có tất cả những cái năng lực hay quyền lực hay cái gì của tê điên đó, là phục vụ cho con người. Thành ra khùng khùng điên điên mà vẫn được coi là bậc thánh. Còn mấy tay kia mà lim lim dim á, nhìn có vẻ giống như là nhà tu hành thiệt, nhưng mà nó vẫn là như là thuộc loại là ác tăng, kiểu như là trong cái chuyện của Tây Điên đó. Thì mình nhìn thấy ở những cái phương diện như vậy thì mình cứ xét mình, nếu mình có cái quyền lực như vậy nó là tự nhiên mình sẽ hành xử quyền lực liền. Cho nên nhiều khi sư phụ cứ hay giáo huấn ở mấy cái chuyện như vậy, thì dù mình có cảm giác là cái người đó bình thường nó thì rất ư là lễ phép, nhưng mà một khi xuất ra một thời gian rồi mình thấy rất là vô phép đó. Tức là rất là coi thường mọi người, mình thấy quái quái gở những cái như vậy. Tức là một khi có được một cái chút cái quyền gì đó của mình đó, cái quyền mà được kính trọng và người ta không dám phê bình đó, là sử dụng nó một cách lố bịch cực kỳ, mà không có sử dụng cái quyền của một người tỳ kheo á, là cái quyền phục vụ, là cái quyền mà phục vụ cho thiên hạ, mà chỉ vơ vét mà không có cho ra đó. Và vơ vét giống như rằng là Yên Anh nói vậy đó. Và vơ vét rồi tất cả những cái gì thuộc về sở hữu của mình lúc nào cũng cho cái đó là sở hữu của mình, ai đụng vô đó là tử hình. Tức là mình sẽ chống đối người đó đến cùng, hay là mình sẽ, nghĩa là đụng độ với người đó đến cùng. Những kẻ dưới mình là mình cho sát phán, còn những cái kẻ mà ngang hay là trên mình là mình tìm đủ một cách mình cạnh tranh hay là mình triệt hạ. Vì những thứ mà đại khái gọi là ngoạn vật ấy, tức là những cái mà gọi rằng là dù cho đến nói rằng là cơ sở, hay cho nó nói đến chùa chiền, hay cho nói gì, vì những cái đó mà đụng độ với nhau ác liệt, coi nó là hơn tất cả. Mà kẻ nào đụng tới những cái đó của mình là có chuyện này. Thành ra tranh giành với nhau cái chức vụ, tranh giành với nhau cái của cải đó, là lý do tại sao giống như vậy đó, phản thường, bạo ngược và tàn nhẫn. Thành ra trong cái sự tu hành mình giống như là một vị vua vậy, mình suy nghĩ vậy đi đó. Thì liệu rằng bây giờ nói như là Tâm Tàng nói hồi nãy mà bảo là khi mình xuất gia mình phải đi tìm một thiện tri thức đó, chuyện nó rất là đúng. Nhưng mà còn một cái vấn đề là mình có tuyệt đối nghe thiện tri thức hay không. Tức là có nghĩa rằng là bây giờ mình có phải là Tề Cảnh Công mà chịu nghe lời Yến Anh hay không. Ít lắm, ít Tề Cảnh Công lắm, Kiệt Trụ thì nhiều đó. Mai sau này nếu mà mình mà dấn thân đi, mình làm những nhà mà can gián như vậy, thì mình sẽ thấy Kiệt Trụ nhiều hơn là Cảnh Công đó. Anh ra nói như là Thầy Pháp nói đấy đó, mà chính hàng đệ tử mình mà đôi khi mình cũng rụt rè nữa, chứ đừng có nói rằng là bảo rằng là gì là tại mình biết căn mà chưa có đúng cái thời cơ hay đúng gì đó, đó phản tác dụng. Thành ra nhiều khi mình cũng phải cực cực là như vậy. Thì đối phương đó đó là những cái đối tượng mà không phải là Cảnh Công rồi, mà không phải là Ngụy Văn Hầu rồi, mà là Kiệt Trụ Thứ Thiệt rồi đó. Anh ơi, Kiệt Trụ Thứ Thiệt là không có một lời can nào vào được hết, một lời nói ngay nào vào được hết, không có sửa. Thành ra với tâm tính như vậy mà vụt một cách làm vua thì có phải là Kiệt Trụ thiệt không? Mình suy nghĩ coi. Nếu mà mình khi nào mình nghe lẽ phải cái mình sửa được liền đó, thì nếu mình làm vua thì lại được nhờ. Thì có lẽ giống như là Ngài Vạn Hành Thiền Sư mà ngắm nghía mà nhìn như vậy đó, mà mới nuôi dưỡng những cái chú Sa Di đó, mà còn khiến cho Hoàn Tục ra đời làm quan làm tướng để rồi làm vua như Lý Công Uẩn, là có lẽ là Ngài Vạn Hành hiểu rằng là một cái con người đó sẵn sàng nghe tất cả những cái gì lời phải, một người mà sẵn sàng nghe những cái lời phải, người đó làm vua thiên hạ được rồi. Thì cái mà sẵn sàng nghe phải là ngay ở trong cái chốn tạo tràng, ngay ở trong tất cả mọi cái chốn đó, khi mình nghe một cái gì đó mà mình có thể thay đổi, tức là mình giống như là Ngụy Văn Hầu hay là Tề Cảnh Công đó, mà bùi ngùi mà than thở mà nói rằng là may thay mà được nghe như vậy cho nên sẵn sàng sửa đổi liền, thì mình biết tay đó không những làm vua được mà đi tu cũng dễ giác ngộ. Còn ngoài ra đó thì tu hành nó cũng dễ thành ác tăng, mà làm vua thì thành bạo chúa, mà ở đời nó thì thành rằng là ác tặc chắc chắn rồi đó. Thành ra mà nó chỉ có khác ở một cái vấn đề rằng là ai cũng có một cái quyền lực của mình, nhưng mà nếu mình biết đem cái quyền lực đó của mình á phụng sự thì đó là một thánh tăng. Nếu là tăng, nếu là vua là một minh quân, nếu là một người cư sĩ là đại cư sĩ, là bậc hiền giả ở nơi đời. Và ngược lại như hồi nãy sư phụ miêu tả, thành ra cái vấn đề gọi rằng là xét nét hay là xét cái căn cơ, hay là xét tất cả những cái đó đó, là ở những cái điểm nói trên là cái lời can gián đó. Bây giờ mình nói là người dưới nói người trên là can gián, còn bây giờ người trên nói kẻ dưới, tức là lời chỉ bày nó lời giáo hóa, không được áp dụng. Là thì mình biết ngay tay đó đó, tu hành khó lắm, mà có ra ngoài mà làm quan hay làm vua chết thiên hạ, tại nó không biết nghe lời phải, tại vì nó chỉ mong có quyền lực để phục vụ cho bản thân nó, mà nó không có mong mỏi là nó có một cái quyền lực để nó phục vụ thiên hạ. Nó khác có một cái chỗ như vậy thôi, nó khác cái điểm đó. Thành ra ở những cái điểm mà như rằng là nó tâm tài nêu lên rằng là, hay là Biên Ngộ nêu lên là cái cô gái đó biết chọn lựa đó, cái đời sống tu hành của mình cũng vậy. Nói ví dụ bây giờ mình có biết chọn lựa, nếu mà thực sự mình biết chọn lựa thiện tri thức thì mình biết nghe lời sư trưởng, nghe lời tổ sư, nghe lời chư Phật, và nghe theo tất cả những tinh thần thật tức và năng, ngồi quan sát và suy nghĩ xem nó có đúng như vậy không. Đó. Sư trưởng chân chính không có bắt buộc mình phải nghe một cách 100% mà không cần suy nghĩ, mà cho quyền mình suy nghĩ rồi quyết định, nhưng phải suy nghĩ một cách chính tư duy vào, tức là suy nghĩ trên phương diện của thật tức và năng. Còn nếu cứ để mình tư duy không đó, thì cái trí của mình là cái trí hướng đến cái lợi cho mình, thì mình chỉ tư duy những cái lợi thì mình xài, những cái mà bất lợi cho mình thì mình gạt qua, mình thảy cho người. Con người nó sống như vậy. Cái người tu chỉ là một cái người rằng là biết phục thiện. Nền tảng của căn bản của một người mà chấp nhận sự tu hành là chấp nhận sự phục thiện, chấp nhận sự cải đổi đó. Tức là chấp nhận sửa sai, là chấp nhận, thì đó là nền tảng của một người tu. Nhưng đôi khi khi mình tu, mình có thọ đại giới, mình thọ gì, mình có cái ngã của cái đó của mình, thế mình có chấp nhận sửa đổi được. Và mình chỉ có lợi dụng cái mình sở đắc đức của mình đó, để mình bảo vệ cho chính mình. Thành ra đó mới là cái lời mà Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Niết Bàn vậy. Cái hạng người thứ hai hy hữu là hạng người mà có lỗi mà biết sửa, đó là hạng tăng. Hạng người mà không bao giờ phạm lỗi, đó là Phật và Đại Bồ Tát. Còn hàng tăng chúng đi tu là hàng có lỗi biết sửa, thế mới trở thành cái hàng không phạm lỗi. Cho nên Đại Bát Niết Bàn Đức Phật mới nói như vậy. Thế là mà hai hàng hy hữu nhất của cuộc đời. Thành cái cốt lõi, cái căn bản, cái nền tảng là vấn đề như vậy. Cho nên thì dù người ta hay định nghĩa cái chữ tu, người ta nói tu là sở đó, thì chữ tu theo tiếng Hán là sửa thiện, nhưng mà thực sự là nó cũng có cái nghĩa đấy. Có nghĩa là một người tu hành là một người chấp nhận như vậy. Nhưng mà cái thói thường thì mình lại thấy rằng là phần đông đó, càng tu càng kiêu, mà nó lại không có một cái vấn đề gọi rằng là, mà càng kiêu thì giống như là bạo chúa vậy. Tại vì bạo chúa thì kiêu, mà hiền vương thì khiêm tốn. Mấy ông vua hiền, thì tất cả những người mà sử dụng cái quyền lực của mình để phục vụ cho thiên hạ đó, thì phần đông là khiêm tốn. Tức là tại sao? Mình nói ví dụ giống như rằng là Ngài Ca Diếp Bồ Tát ở trong Pháp Hội Niết Bàn mà nói là sau này để mà tuyên tuyên dương kinh giáo nghĩa thường chủ của kinh Niết Bàn đó, mấy con nguyện đời sau nếu thiên hạ họ muốn là chủ thì con xin làm tớ, nếu họ muốn là người thánh con xin làm người thua. Hả? Nếu họ thích làm người sai sử, con xin làm cái người mà là phục dịch và hầu hạ để cho mọi người hài lòng. Và khi họ hài lòng rồi, con thân cận được với họ thì con mới có thể nói nghĩa thường trụ cho họ nghe được. Đó là lời của Ca Diếp Bồ Tát, không phải là Ngài Maha Ca Diếp đâu nha, mà là Ca Diếp Bồ Tát ở Pháp Hội Bát Niết Bàn. Thì mình thấy rằng là đương nhiên rằng cái khi tinh thần phục vụ đó là phải làm đủ mọi cách để phục vụ, mà lại phục vụ cho đến thấu đáo, cho đến phục vụ những cái mà thiên hạ nó không thích. Thiên hạ nó không có thích trí tuệ, nó thích ngũ dục. Mình cho nó ngũ dục, nó rất là ghi nhận và nó ghi ân, nhưng mình cho nó trí tuệ, nó quên liền. Thành ra cái vấn đề đó mà Bồ Tát mới phải phục vụ chúng sinh bằng tôi tớ, bằng những hành động tôi tớ hầu hạ phục dịch như vậy để mà mua lòng chúng sinh, để giáo hóa chúng sinh. Thành ra mới nói Bồ Tát mới làm những cái vấn đề gọi rằng là nan thí năng thí, là những cái khó bố thí cực kỳ mà vẫn bố thí được. Thì đó là mình mới thấy cái, qua cái câu chuyện này mình có thể nhìn thấy ngay rằng là cái vấn đề của một ông vua mà muốn làm một ông vua tốt hay một ông vua xấu nằm ở điểm nào, mà vấn đề của một người tăng muốn làm một ông tăng tốt hay một tăng xấu nằm ở điểm nào, mà vấn đề của một người thường dân thôi muốn trở thành một người dân tốt, một con người xứng đáng là con người hay là phi nhân đó, thì là ở điểm nào. Nó chỉ có một cái điểm vậy thôi, là cái điểm mà gọi là xả thân thôi. Thành ra tỷ dụ như thành ra Phật giáo luôn luôn như vậy, cái chính niệm của Phật giáo thực sự đó là điều gì? Đức Phật dạy lâu rồi đó. Có từ khi mà Đức Phật nói bát chính đạo về thì cái chính niệm ở trong bát chính đạo của Đức Phật là cái gì đó. Thì cái thực sự ra là nếu bây giờ mình là theo quan điểm của Đại Thừa Phật Pháp thì mình sẽ nhìn thấy ngay có một cái vấn đề là đương nguyện chúng sinh. Thành ra người, một người tu hành đi đứng nằm ngồi gì đương nguyện chúng sinh mà. Thành ra có thể nói là phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm đó. Cho nên đó là thanh tịnh hạnh, gọi tắt là tịnh hạnh. Đó là một cái hạnh thanh tịnh nhất. Hạnh thanh tịnh nhất nó là do nơi từ một cái niệm mà phát khởi. Niệm đó là đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh, mà tất cả những cái tỳ ni đều rút từ trong phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm ra hết. Và đó chỉ là rút một phần thôi, nó không phải là rút hết. Mình muốn biết hết, mình cứ lật phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm là mình biết hết mọi hành động uống, ăn, đi, đứng, ngồi, tắm, rửa tay, rửa chân, rửa cội đầu, vân vân. Đi đường gặp núi, đi đường gặp biển đều có niệm đương nguyện chúng sinh hết, ở trong phẩm tịnh hạnh. Đó là chính niệm. Chính niệm là như vậy, là chỉ thấy chúng sinh và chỉ thấy sự lợi ích cho chúng sinh. Đó không phải là tinh thần mà rằng là lợi nước an dân của mấy ông hiền vương, hay là tinh thần độ sinh của Bồ Tát Đạo sao? Tinh thần độ sinh của Bồ Tát Đạo thắng tinh thần của một ông Minh Quân ở một điểm. Ông Minh Quân nó chỉ giới hạn ở trong một chủng tộc và một vùng địa lý. Còn tinh thần của Bồ Tát Đạo là vượt ra quá chủng tộc, mà vượt ra quá mọi cái phạm trù của địa lý. Có nghĩa là không gian vô tận, thời gian cũng vô tận, huyết thống không kể. Thành ra Bồ Tát Đạo thắng nữa. Một ông Minh Vương đó, được người ta ca ngợi đó, là ông đó đó, thời gian hữu hạn, có một đời thôi, làm vua thôi. Không gian chật hẹp, mà chỉ trong lãnh thổ của mình thôi, mà phục vụ ở trong một cái ngắn hẹp như vậy, rất là nhỏ bé như vậy, còn được coi là những bậc thánh. Hà huống là Bồ Tát Đạo giống như là những vị, nghĩa là những ông vua không ngai, mà phục vụ cho tất cả chúng sinh, mà với vượt thời gian và vượt không gian, không có biên giới, không có lãnh thổ. Thành ra Đức Phật, sự độ sinh của Đức Phật không có lãnh thổ. Thành Đức Phật tuyệt nhiên không khi nào nhắc đến một câu dân ta hay là nước ta. Để ý xem, trong tất cả kinh điển mà chỉ có chúng sinh và đương nguyện chúng sinh. Nó là chính điệu. Một người tu mà nếu đi đứng nằm ngồi gì quên mình đi, chỉ thấy có chúng sinh thôi, thì mới hành Bồ Tát Đạo được. Là chỉ thấy rằng là chúng sinh, và chúng sinh nó để làm gì? Phục vụ. Thành ra tất cả những cái gì hay ho đều đương nguyện chúng sinh hết, đều xin nguyện cho chúng sinh hết. Tất cả những cái mình hiểu, mình thấy, tất cả mọi pháp, giống trong phẩm tịnh hạnh nói, tức là mình đi đứng nằm ngồi gì đó, mình nhìn thấy tất cả mọi cái sự, mọi sự đó đều đưa đến một cái lý. Lý đó là lý, gọi là lý cho mình và cho nhất thiết chúng sinh đều được thành tựu những cái pháp tương ưng với những sự mà ngài nhìn, mà cái người tu hành nhìn thấy. Cái đó nó có nhiều công dụng ghê lắm. Là công dụng để mà trong một cái sự nào cũng có thể hiển lý. Và với cái lý hiểu biết đó của một người tu hành, ứng xử ra mọi sự đều thấy rằng là vì chúng sinh, còn mình bị quên nhiều lắm. Nói như Hương nãy, thoạt đấy mình quên, và mình lại trở lại với cái ngã của mình. Và khi trở lại cái tôi á, khi mình sống với cái tôi của mình, chỉ có ích kỷ à, chỉ có nghĩ cho mình à, và có đụng chạm và có phiền não. Và một khi nếu mình nghĩ cho chúng sinh á, thì mình chịu đựng được hết á. Giống như ngài Ca Diếp Bồ Tát ở nơi hội Bát Niết Bàn mà nói vậy, chịu đựng được hết, nghĩ cho chúng sinh thôi. Anh qua cái câu chuyện này, ngoài những cái điều mà mọi người đã nêu lên, thì cái điều mà bổ túc thêm nữa mà sư phụ nêu là điều đó, là cái điều mà rõ ràng ghê lắm, mà rất dễ ghê lắm để mình nhìn ra đó. Là cái vấn đề rằng là chỉ cần đổi một cái á, thì hôn quân trở thành minh quân. Là thay đổi điều gì? Là thay đổi như vậy, là thay vì hôn quân á, là chỉ cho mình thôi, minh quân thì cho thần dân. Và cũng cái quyền lực như vậy, thì cũng chỉ thay đổi một cách thánh tăng với phàm tăng ở điểm nào? Ý chăng thánh tăng nó là bằng tất cả mọi công đức, bằng tất cả mọi cái hành động đi đứng nằm ngồi đều cho chúng sinh, còn phàm tăng là tất cả chỉ vơ vét cho mình và suy nghĩ cho mình. Và cái mình đó mới là cái gọi rằng là cấm kỵ ghê lắm. Thành ra đạo lão cũng còn phức tạp cái đó nữa, mà cho nên mới ngoại kỳ thân, cho nên mới là hậu kỳ thân. Còn Phật giáo thì khi nào cũng không có thấy mình nữa, thì thấy có đương nguyện chúng sinh thôi. Đi đứng nằm ngồi thì chỉ nhiếp bốn chữ đương nguyện chúng sinh, đó là chính niệm, đó là Bồ Tát niệm. Mà chính nhờ những ý niệm đó mà Quan Âm độ sinh, chính nhờ những cái vấn đề mà càng độ sinh đó, thì cái power đó, tức là cái lực đó nó càng mạnh, cái quyền đó nó càng mạnh, cái lực đó nó càng mạnh. Nhờ cái năng lực độ sinh đó, đó mà cái con người nó càng lúc càng mạnh. Thành ra Đức Phật mới lấy cái phương châm là cái vấn đề tu Bồ Tát đạo hay là cầu thành Phật quả là không thể nào không hành cái vấn đề hạ hóa chúng sinh. Chính cái đó mà trở thành mình có một cái lực kia lắm, là cái lực vô phiền vô não, là không có một cái bát phong nào làm cho mình lay động được, tại vì nhờ cái lực mà đương nguyện chúng sinh. Còn cái lực ngã là bị liền, cho nên Tô Đông Pha bị Phật ấn một chiêu một cái đó là chỉ tại cái ngã. Thành ra Tô Đông Pha mới văng từ bên sông này văng qua sông bên kia, chỉ vì một phát phóng thí của Phật ấn thôi. Thành ra đó là mình thấy ngay. Còn nếu mà Tô Đông Pha mà quả tình mà không có cái ngã như vậy á, thì bác Phong suy động cái nào bây giờ? Thử hỏi rằng là ngũ uẩn thì dai không, tứ đại phi hữu, thì phong suy cái gì giờ? Mà có ngã mà nói là bát phong suy bất động thì là Phật ấn làm suy cái một à? Là cái chỗ như vậy. Nhưng mà quả tình giống như là Tô Đông Pha đã từng bị thua rồi, là Tô Đông Pha đòi ngồi ở trên người của Phật ấn, mà Phật ấn nói như vậy ngũ uẩn dai không mà tứ đại phi hữu, vậy thì xin hỏi học sĩ đây ngồi ở đâu? Và dĩ nhiên là đại cư sĩ Tô đang được. Cho nên chính cái vấn đề mà khi mà Đức Phật thuyết kinh giáo của Đức Phật, thì tất cả những cái vấn đề nó mình cứ thấy rằng là Phật giáo lấy tiền để là độ sinh, cho nên đi đứng nằm ngồi gì là độ sinh, độ sinh, độ sinh. Mình nhìn bất cứ một chúng sinh nào là để độ, không phải để tranh, không phải để tranh đó, không phải để tranh, phải để tranh, không phải để giành đó. Người ta chỉ tranh giành với nhau, dưới con mắt của mình nhìn mọi người nó là toàn là tranh chấp không à, với lại tăng ái không à, thương ghét tùm lum tà la tùm bậy tùm bạ đó. Mà nó không có một cái vấn đề gọi là nhìn con mắt, nó gọi là từ nhãn thị chúng sinh đỏ. Đức Phật với lại chư Bồ Tát nhìn chúng sinh chỉ thấy chữ đỏ. Mà nếu muốn như thế thì đương nhiên rằng là đi đứng nằm ngồi trong mỗi một niệm hay một hơi thở, nó là phải rằng là đương nguyện chúng sinh. Thành đương nguyện chúng sinh là chính niệm, là tịnh hạnh. Cho nên mình thực sự tu cái chính niệm đó, mình đi đâu khi mà mình suy nghĩ mình đương nghiệm chúng sinh nó, thì mình sẽ bớt phiền bớt não ghê lắm. Tức là mình nghĩ rằng là vậy, là họ có đối xử mình như vậy, mình nghĩ rằng là đó cũng chỉ là cái ân oán đời trước thôi, thế mình nên xả đi, nên xả đi và nên độ người ta, độ họ đi để cho họ thoát cái nghiệp đó. Mà khi họ thoát nghiệp đó thì mình cũng thoát lây. Nhưng mà cái trước nhất mà muốn làm cho họ thoát thì mình phải thoát trước, có nghĩa là mình xả. Nếu họ xả thì mình hết, và nếu mình xả thì họ đỡ. Cho nên vì như thế mình khi nào phải nghĩ chủ động là xả, tức là có nghĩa là mình phải vì chúng sinh, Ông vua mà vì dân thì ông vua đó là hiền vương là chắc chắn rồi. Để qua câu chuyện này. Còn những cái chi tiết khác là chẳng hạn như vậy đó. Một ông vua mà biết nghe thì ông vua đó mới khá như vậy. Mình biết nghe, tức là mình biết tư duy theo lời của Đức Phật hay lời của Thánh Tăng thì mình mới khá được. Mình mới trở thành thân bằng quyến thuộc của Cao Tăng, của Thánh Tăng hay là của chư Phật được. Nếu không nó vĩnh viễn là phàm tăng. Con người nó hay đắc ý với cái quyền của nó có ghê lắm. Đó. Cho nên đó, vua cũng khó xuống lắm, khó xuống ngay lắm. Không có muốn nhường cho con, cho nên mấy con nó muốn giết là vậy. Mình thấy thường thường như vậy á. Thầy thực sự cũng khó mà nhường hết cho trò lắm. Đó. Cho nên trò đôi khi bất mãn. Nhưng mà bởi vì rằng là cái quyền nó ghiền. Nhưng mà cái quyền mà đem đi mà phụng sự chúng sinh, nếu quyền chỉ có một mặt đó thôi, ít có kẻ thích có quyền lắm. Nhưng mà tài quyền nó có cái mặt thứ hai thì người ta thích quyền. Thành những kẻ thích quyền thật là những kẻ thích quyền của mặt thứ hai. Ở cái mặt thứ nhất thiệt chẳng có kẻ nào thích quyền đó đâu. Cái quyền, quyền được phục vụ người khác, quyền đó chẳng có tay nào làm hết. Nhưng mà quyền nạt nộ kẻ khác thì tay nào cũng ưa hết trơn à. Quyền mà sai bảo kẻ khác, quyền nó tay nào cũng thích. Có cái quyền được phục vụ như chư Phật, chư Bồ Tát phục vụ. Quyền đó của chư Phật, chư Bồ Tát mình tránh né, mình chẳng hạt một mảy may gì với quý ngài hết. Cho nên may phước mà mình có làm vua đấy, mà cũng là gọi là may phước cho thiên hạ đấy, mà mình mới không làm vua đấy. May cho cả hai. Thành ra nên cảm ơn chư Phật đó, là đã cho con sinh ra một nơi xa thật sang ngôi báu. Chứ nếu mà sinh gần ngôi báu thì chắc mình cũng tìm cách với cho được. Chắc chắn rồi, cũng tìm cách thanh toán nhau với cho được rồi. May mà sinh xa thật xa, xa quá đi khỏi vòng tay với, thành ra mới chịu thua đấy. Chịu bó tay làm dân đen. Làm dân đen là may phước rồi. Thành ra suy nghĩ như thế. Và cứ suy nghĩ như thế thì mình thay đổi được, mình thay đổi được cái tâm niệm, cái sự tu hành. Tức là tư tưởng là liệu mình có chịu nghe lời của Cao Tăng, Thánh Tăng hay không, hay liệu mình chịu nghe lời của chư Phật hay không. Đó. Là những người mà gọi rằng là nỗ lực á, ra để phục vụ. Những người mà thích sử dụng cái quyền. Quyền gì? Quyền phục vụ chúng sinh. Và mình để lại ưa thích một thứ quyền ngược lại hoàn toàn. Quyền sai sử chúng sinh. Nên đó là những cái gọi rằng là tinh tế lắm trong cái vấn đề tu hành. Mình phải tư duy, phải xét nét, phải suy nghĩ. Và một khi mình nghe căn gián, liệu mình có thay đổi được liền giống như Ngụy Văn Hầu hay Tề Thành Công? Mình cũng thích tất cả những cái vật dụng của mình trong ngày, tức là ngoạn vật ấy. Mình cũng thích vơ vét nhiều hơn là cho ra. Mình cũng thích rằng là trừng trị người ta nhiều hơn rằng là phục sự người ta. Thành ra mình cũng tàn nhẫn, cũng phản thường và cũng bạo ngược. Đầy ba yếu tố trùng tử nói trên. Thành ra nếu cứ suy tư như thế đó thì tự nhiên nó biết nghe thiện tri thức rồi. Thì lúc đó chọn thiện tri thức mới chúng. Còn không mình lại chọn những thiện tri thức nào mà dạy bảo cho mình những cái quyền kia cả. Nhưng mà thiện tri thức hay thiệt, có nhiều cái mánh hay lắm á. Vậy những cái mánh mùng, những cái khôn ngoan đó. Những cái khôn ngoan đó để mà gọi là vơ vét. Những cái khôn ngoan đó để mà được lên ngôi cao. Mình bảo mấy thiện tri thức giỏi thiệt công nhận. Thành ra lại ăn thua cái quan niệm chọn thiện tri thức của mình. Thành ra cái quan niệm là khi mình suy nghĩ một vấn đề chúng hay sai, mình phải dựa trên thật đức và năng. Và nếu mà mình muốn chọn đúng thật rằng là cái chính pháp hay là thiện tri thức thật thì mình phải nghe những cái mà chính như vậy đó. Tức là những cái mà vấn đề gọi rằng là nó đưa đến một cái kết luận là mình và thiên hạ có lợi. Vậy thì những lời mà Yến Anh nói đó, Cảnh Công nghe xong thì Cảnh Công cảm nhận là nếu Cảnh Công làm theo thì ông ta và cả dân chúng đều có lợi. Và như vậy thì ông ta mới kết luận rằng là Yến Anh đó là thiền tri thức của vua, cho nên vua mới kính trọng Yến Anh vô cùng vô tề thành công. Mà thành công con người cũng rất ư là có nhiều lỗi lầm, nhưng mà sở dĩ vượt qua hết là nhờ Yến Anh. Và nhờ một cái điều quan trọng nhất, vua biết nghe Yến Anh. Chưa bao giờ Yến Anh khuyên mà thất bại hết. Cho đến lần mà vua nhậu, đờn ca múa hát mỹ nữ tùm lum hết á, làm liên tục 3 ngày 3 đêm, ông có ra họp triều chính gì hết. Một ông quan đại phu vào thưa mấy vua, mà vua cấm cửa hết. Mấy ông quan như Yến Anh ấy thì cấm cửa vô, cứ nói hoài mất vui mất hứng đó. Và ông kia vô nói, nếu bây giờ bệ hạ đại vương mà không ngừng ngay á thì thần tự sát trước mặt đại vương. Vua đang còn ngồi xung quanh một đám mỹ nữ, mấy lại rượu chè, mấy lại mấy anh định thần nhậu chung. Vua cũng hơi giật mình, chưa biết phải suy nghĩ và đối xử ra sao. Thì khi Yến Anh nghe tin là ông quan đại phu kia liều mạng mà vào trong cung, thì Yến Anh nghĩ ông kia chết 10 phần chết 9, chỉ có 1 phần sống thôi. Thành ra như anh lật đật, cũng nghĩa là xông pha vào tận ở trong cung đó, để cứu mạng ông kia cho kịp. Để khi mà Yến Anh vào tới nơi á, thì vua đang suy nghĩ, ngước lên nhìn thấy Yến Anh, thì vua bảo may quá, có ông vào đây cho nên quả nhân đây muốn hỏi rằng là bây giờ ông này ông đe quả nhân à. Mà nếu quả nhân mà nghe ông đe mà rút lui á, thì hóa ra là bạc nhược vua gì mà bạc nhược, mới có ông quan nó doãn chút xíu mà như vậy nó làm ăn được gì. Mà nếu bây giờ quả nhân nghe rồi hắn làm liều một cái chết mạng ở đây nó mất vui đó. Yến Anh nói gì hết, Yến Anh chỉ có nói lớn tiếng nói, may, quay qua nói ông kia, may cho ông á mà ông gặp vua, ông gặp nghĩa là đại vương đây, chứ nếu mà ông gặp kiệt trù thì còn cái gì cái mạng của ông nữa, mạng ông chết lâu rồi. Vua nghe nói xong mà thôi thôi bãi rượu. Bãi rượu. Yến Anh có một cái lối can, cái lối khuyên rất là hay. Nói ông mà gặp kiệt trù là ông chết toi mạng rồi. Không nghĩa rằng ông này mà chết là vua là kiệt trù thôi, nói năng gì hết á. Nên giờ vua phải giải tán. Còn mà ông vua chỉ có nghĩ là ông này ông đe mình thôi. Mà vua không có nghĩ tới cái vấn đề rằng là ông chết đi á thì mình trở thành một ông nghĩa là bảo chúa. Đó. Vua không có nghĩ tới những, không có nghĩ xa tới những cái vấn đề như vậy. Yến Anh nhắc nhở. Đó. Thành ra vua rút lui. Thì đó là qua những cái mẩu chuyện đó mình cần phải suy gẫm. Rồi còn tiếp đây nó mình cái quyển này mình cũng có còn nhiều vụ mình tiếp cái quyển kia, nhưng mà cái quyển này này thì đôi khi cái quyển này thì nó không phải chỉ có pha. Quyển này đầu đề là mình nhìn thấy rồi, mình thấy là tâm pháp của cái bậc nhẫn đó. Nhẫn nó phải dùng tới tâm người, thành ra đây tâm pháp nhẫn giả đích tâm pháp. Thành ra trong cái quyển này nó không phải là chỉ có là hoàn toàn lịch sử như vậy, mà nó cũng có Phật giáo trong luôn, có mấy mẩu chuyện của mấy vị tổ sư trong này luôn, để mà nói về vấn đề nhẫn. Còn mà thứ hai đi về lấy chơi.
Dạ đúng rồi, thủ
lấy đem,
nói
đem
rồi.
Đi cho
đem đi bán rồi.
Quyển này trong này nó có nhiều cái mẩu chuyện của Phật giáo nữa, có chuyện của Đức Phật nữa, có chuyện của Sử Ký này kia nữa, mà nó nội dung nó gom vào trong cái vấn đề nhẫn, tức là về cái vấn đề mà nghĩa là nhẫn nhục để nhất đạo á. Thì đây nói là nhẫn thì xử thế đích tu luyện đại cảnh giới thì nhân sinh đại trí tuệ. Thì mình sẽ vừa dịch cái quyển này, mình bây giờ phải hạ thủ công phu một chút, tức là phải chịu khó trau luyện. Thì khi mình dịch mình, thứ nhất là Hán ngữ, thứ hai là tiếng Việt của mình nữa. Đó. Ở đây có một số mà dân ở hải ngoại nhiều, thì tiếng Việt nó hơi nói thì được, cái nhưng mà hành văn thì nó hơi không dính phải Phật pháp hết. Đó. Người ta có thể học Phật pháp ngoài Phật pháp, người ta có thể thấy Phật pháp ngoài Phật pháp, và khi như vậy thì bên nội hay ngoại gì thầy đều là Phật pháp. Cái dụng tâm của sư phụ vậy. Còn tiên hạ nào nó cố chấp và nó cứ nghĩ rằng là phải là kinh nó thì mới là Phật pháp. Nó không hiểu được là Phật pháp thì vàng bạc, thử trì xem cái gì cũng phải Phật pháp. Như hôm trước rồi nói đến cái xử lý, đâu nó cũng là Phật pháp hết. Và khi đó mình tập như vậy đó, thì mình sẽ thứ nhất mình có những cái bài học hay của cổ nhân, những lời nói hay của cổ nhân, và mình tích lũy nó vào trong cái ý niệm của mình. Rồi cái thứ hai, mình cũng hiểu được tất cả những cái đó không phải là vấn đề của Nho giáo hay vấn đề của Đạo giáo thôi, mà mình đều có thể dùng cái nhãn quan của Phật giáo để mình nhìn cả Nho giáo hay là Đạo giáo được như được. Và mình cũng nhìn ra hết. Còn chẳng hạn như mấy câu chuyện ví dụ này, chuyện vua chúa thôi, nhưng mà mình cũng có thể suy nghiệm nó ra một bài học tu hành của mình, hay là một cái hiểu biết của mình. Thành thử phát cho người quyển, xong rồi sau này mình sẽ phải chịu khó dịch ngắt cắt lên, rồi lâu lâu á sẽ bị sen tạp đó. Cái quyển này vô nữa đó, bằng những cái bài học nào đó mình làm live live như vậy, mình có rất là nhiều đề tài trong này, trời ơi nó vô số chuyện
vô tình hoàng lên thú.